This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Thịnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay để mời quý vị cùng đến với những cái dấu ấn một thời của Sài Gòn xưa qua những cái địa điểm rất quen thuộc. Mà ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị dẫn dắt quý vị cùng đến với tiệm sách Cảnh Hưng. Ở Sài Gòn xưa, người ta không biết chính xác những cái tiệm sách mọc lên khi nào. Thế nhưng lại rất chắc chắn là các nhà cho thuê sách thì đã mọc lên từ trước những năm 1975. Khi ấy, theo Thời Nam phát hành ngày 7 tháng 9 của năm 1974 thì, thưa quý vị, họ đã ước tính là tại Sài Gòn xưa thời điểm ấy thì có khoảng từ 2 cho đến 4 ngàn tiệm cho thuê sách. Văn hóa đọc sách đã trở thành một cái trào lưu nho nhã, thu hút rất là nhiều người từ tầng lớp bình dân cho đến tầng lớp trí thức. Mọi người đều có cái gọi là đam mê đọc sách. Thế nhưng tuy nhiên không phải ai cũng có thể có đủ kinh phí để mà mua sách mới để mà đọc được. Khi ấy, một loại hình kinh doanh mới đã ra đời, đó là cho thuê sách. Từ những năm trước, năm 1954 thì cho thuê sách thì chỉ xuất hiện ở trước những cái cổng trường. Người thuê sách đọc hôm nay đến ngày mai thì lại mang sách trả lại tiệm với giá chỉ vài cắt thôi. Đến năm 1954 trên đường Nguyễn Kim đã mở một cái tiệm cho thuê sách. Đây chính thức trở thành dịch vụ chưa từng có tại cái vùng này. Và thưa quý vị, tuy nhiên cho cái tiệm mà cho thuê sách lớn nhất Sài Gòn có lẽ là tiệm Cảnh Hưng. Tiệm Cảnh Hưng ở đầu đường Phan Đình Phùng ngày xưa, nay họ kêu là đường Nguyễn Đình Chiểu, có tới 5 tầng lầu chứa sách ơi là sách. Chủ tiệm sách là ông Huỳnh Công Đáng. Ông Huỳnh Công Đáng là một người Việt gốc Trung Hoa, rất am hiểu về sách. Đến năm 1971 thì số sách mà ông cho thuê đã lên đến 20.000 cuốn, có đủ các thể loại. Cảnh Hưng là nhà cho mướn truyện lớn nhất, nhiều sách nhất ở Đông Dương kể từ cái ngày mà ba nước Đông Dương, đó là các nước Việt Nam, Cao Mên và Lào, tức là người ta kêu tắt lại đó là Việt, Miên và Lào, có nhà cho mướn truyện. Độc giả muốn thuê sách về để mà đọc á, thì phải đóng tiền thế chân bằng một nửa cái giá tiền sách in ở trên trang bìa. Và khi mà đem trả sách thì Cảnh Hưng sẽ trả lại cái tiền thế chân. Khách chỉ trả tiền thuê sách chứ một cuốn sách là một đồng đó, một đồng là cho thuê trong một ngày, cứ đem về mà đọc. Nơi đây thì dân ghiền đọc sách có thể tìm ra bất cứ những quyển sách nào cho dù đã xa xưa hay hoặc là khan hiếm trên thị trường. Không đủ khả năng để mà mua sách mới thì mọi người mới tìm đến những cái tiệm cho thuê sách với cái giá cả phải chăng cũng thích hợp với túi tiền. Và cửa tiệm đó là một cái ngôi nhà, phải gọi là một ngôi nhà rất là khang trang, được xây lên mấy tầng lầu chỉ để chứa sách thôi. Ông bà chủ thì ở vào cái tuổi trung niên lúc đó rồi, tánh tình thì cũng rất là vui vẻ, hoạt bát, và đặc biệt là cả hai biết rõ vanh vách tựa sách nào nó nằm ở kệ tủ nào, đang trong cái tình trạng cho thuê hay hoặc là vẫn còn đâu đó trên cái kệ sách. Thì cái loại sách nào đã được ưa thích nhất vào thời ấy thì, thưa quý vị, đó là những cái cuốn truyện chưởng Kim Dung. Các bộ truyện của Kim Dung hầu như là không có tác giả nào có thể cạnh tranh nổi khi mà so về cái số lượng độc giả hâm mộ lúc bấy giờ. Và theo tác giả An Phong thì ông này ông tường thuật trên tờ báo Thời Nay, riêng cái bộ 7 tập tiểu thuyết kiếm hiệp Cô Gái Đồ Long, sau này dịch tên chính xác đó là Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, thì cái tiệm sách Cảnh Hưng đã mua tới 100 bộ để cho thuê. Riêng những cái truyện khác, thì những cái truyện khác như là Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Mạch Thần Kiếm, thì mỗi cái tựa như vậy thì được mua trên 10 bộ. Xếp sau cái truyện trưởng đó là những cái loại tiểu thuyết gián điệp như là Jack 28, rồi Jack 28 của người thứ 8. Xếp sau sách gián điệp có lẽ khó phân loại cho nó chính xác. Tuy nhiên thì thưa quý vị, căn cứ vào cái số lần mướn nhiều thì nhà văn Việt được đọc nhiều nhất đó là nhà văn Duyên Anh, rồi mới đến sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn lúc bấy giờ. Và thưa quý vị, người Sài Gòn thì họ rất là nghiện đọc truyện võ hiệp ngày xa xưa. Nôm na đó là truyện chưởng đó. Trong những năm 1960, năm 1970, trong vòng 10 năm đó thì họ thường họ đi mướn truyện về để họ đọc. Họ đọc xong họ mang trả, họ đổi bộ khác, bộ truyện khác. Đó. Ít người mà mua cả một cái bộ truyện mới lắm. Bởi vì không có cần thiết. Truyện võ hiệp thì đọc qua là bỏ là quên thôi. Mà cái truyện võ hiệp thì thường dài từ 6 tập cho đến 8 tập hay hoặc là 10 tập. Mà ngắn nhất thì cũng khoảng cỡ 4 tập. Sài Gòn lúc bấy giờ lại có quá nhiều những cái bộ truyện võ hiệp. Nhà Cảnh Hưng đã mua từ 20 cho đến 30 bộ tiểu thuyết mới ra lò để dành thay thế cho những cái bộ mướn lâu ngày. Nó đã bị rách nát, bị xé mất trang chẳng hạn. Thì nhà Cảnh Hưng không chỉ có sách truyện võ hiệp mà có cả những cuốn sách văn học đàng hoàng. Những ông nhà văn như là ông Nguyễn Mạnh Côn đôi khi cần đến một cái quyển sách cũ của ông cũng có thể tìm đến đây để mà tìm mua lại cái bản mới toanh được lưu trữ trong cái kho sách của nhà sách Cảnh Hưng. Thế nhưng tuy nhiên có khi hạnh phúc của người này thì nó lại là cái nỗi đau của người kia. Vì sao? Cái giới nhà văn cho là mình đang bị xâm phạm, xâm hại cái quyền lợi. Một nhà văn gọi là đích danh cái nghề, đã gọi đích danh cái nghề mà cho thuê sách hay hoặc là cho mướn sách, tùy theo cái người gọi, đó là hút máu văn sĩ. Một nhà văn khác in thẳng trên trang sách đầu tiên của mình cái cuốn Giờ Ra Chơi có hàng chữ là gì? Cấm cho thuê, thưa quý vị. Đến năm 1971 thì ước tính thì cái tiệm sách Cảnh Hưng này cũng đã thu được mỗi tháng là khoảng 150.000 đồng thời ấy. Thì 150.000 đồng đó cũng là một cái số tiền rất là lớn, thưa quý vị. Các tiệm cho thuê sách tồn tại đến năm 1975 thì chấm dứt. Lúc đó thì cái ngành làm ăn này đã phát triển tới hội thịnh nhất rồi. Đến cái chiến dịch như quý vị biết sau năm 1975 đó, một cái chiến dịch về văn hóa, đó là chiến dịch thu gom văn hóa, người ta gọi là văn hóa phản động, văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa cũ. Khoảng tháng 6 của năm 1975 thì các nhà bán lẻ sách cũng như là những cái tiệm cho thuê sách của tư nhân lúc bấy giờ đã ngưng hoạt động và sách cũng đã bị thu gom. Sau tháng 4 của năm 1975 thì đã làm đổi thay mọi thứ. Các cửa hiệu bán sách giáo khoa hay hoặc là cho thuê sách đều đã bị đóng cửa, cũng như là đều đã bị niêm phong rồi. Sách báo thì bị tịch thu và được gom lại chất đóng giữa ở lòng đường luôn. Người ta sau đó làm gì? Châm lửa và họ đốt sách. Những trang sách rách bươm bay tản mạn trong cái buổi trưa nắng buồn tên. Mấy đứa nhỏ len lén nhặt và giấu vào trong túi áo. Trên báo Tiền Phong số ra ngày 24 tháng 6 của năm 1975, tác giả Kim Nguyên cho biết là tiệm Cảnh Hưng đã nộp lại cho cái gọi là cái đội công tác sinh viên học sinh của trường Trí Đức lúc bấy giờ là 36.000 cuốn sách các loại. Đầu khoảng đầu thập niên của những năm 1990 đó, thì cái loại hình kinh doanh cho thuê sách đã hoạt động trở lại và tồn tại cho đến ngày nay. Thế nhưng nó lại cũng không còn trở lại cái thời kỳ hoàng kim như trước kia nữa đâu, thưa quý vị. Mãi về sau này thì khi mà mấy mươi năm vật đổi sao dời, cuộc sống nó cũng khoác lên mình một cái màu áo khác nữa. Các tiệm cho thuê cũng không còn mọc lên nhiều, nhưng mà thấp thoáng đâu đó trên các nẻo đường Sài Gòn, người ta lại thấy những cái cửa tiệm thu mua cũng như là bán lại sách báo cũ của một thời vàng son rất xa và rất xưa của Sài Gòn. Khi bước vào những cái tiệm sách cũ này, người ta ngửi được cái mùi, ta kêu là cái mùi ngay ngáy từ cái vị, pha một chút ẩm mốc bốc lên từ những cái trang sách đã hoen màu vàng úa và in rằng cái nét thời gian. Ngó lên mấy cái bức tường mênh mông là những sách và những cái giá sách. Nó như là một cái phép màu diệu kỳ. Sách báo của ngày xưa đã bị tiêu hủy hầu hết. Mà hôm nay, chúng nó lại hiện diện giữa cái cuộc sống xô bồ, nhan nhản giữa một Sài Gòn. Hoa với lệ, ta kêu là thật sự ra Sài Gòn sau này nó cũng không có hoa và cũng không có lệ. Không có hoa mà toàn rất là nhiều lệ. Tất các bạn. Một cách chơi chữ. Trên con đường sách gần nhà thờ Đức Bà có hẳn mấy gian hàng, ta kêu là gian hàng sách báo cũ, lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Lạ lùng hơn là độc giả ngày hôm nay đa số là những em trai, em gái còn rất là trẻ, là sinh viên hay đã ra đời và đi làm ở lứa tuổi trên dưới 30. Sách mới phải gọi nó không đủ cái tính hấp dẫn, và sách cũ thì khi mà được tái bản thì thường được biên tập lại, có nghĩa là bị cắt xén cho nó hợp thời để mà gọi là tránh cho cái việc ta kêu là nhạy cảm và dễ dàng cho cái việc in xin cấp giấy phép ấn lót như là để phát hành. Bởi vì những cái lý do đó mà các em đã tìm về những cái nguồn sách báo cũ để mà tìm hiểu, để mà chiêm nghiệm và ít ra được sống lại một thời của Sài Gòn xưa, mà tính nhớ rằng là có một đoạn thời gian cũng cách đây cũng 9-10 năm về trước, thì trong cái chợ sách mà gần cái nhà thờ Đức Bà, cái con đường mà con đường sách đó, họ có tổ chức những cái buổi mà bán đấu giá những cái cuốn sách xưa mà có những cái tay to mặt lớn để mà họ đến họ mua những cái cuốn sách xưa của Sài Gòn xưa, của ngày xa xưa, không biết là quý vị có nhớ hay không. Đó, mấy mươi năm sau, khi mân mê trên tay từng cái trang sách cũ, dòng kỷ niệm như chợt về và đang sống lại thật là mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những ngày tháng ấu thơ giữa một cái miền đất ấm áp, dù đã xa xôi, nhưng mà vẫn ngập tràn ở trong cái cõi nhớ của mọi người. Người muôn năm cũ cũng đã khuất xa, bạn bè chứ có lẽ là đứa còn, đứa mất. Thế nhưng con đường kỷ niệm sao nó cứ dài, hun hút, ngập ngừng bước chân trên cái lối cũ. Hàng me tây vẫn bùi ngùi trút lá li ti, như tiếc thương những tháng ngày hoa bồng. Thời gian trôi đi, có trở lại bao giờ? Nguồn được hành tính trích trong trên trang mạng Internet của Chuyện Góc Xưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, được có dịp hoàn tính mời quý vị cùng đến với một dấu ấn của một thời của Sài Gòn xưa, đó là tiệm sách Cảnh Hưng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho quý vị một ngày an lành và hoàn tính. Sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.